chuyện lăng loàng. Hồi đó, Hoàng ở với ngoại nơi vùng quê yên tĩnh. Nhà ngoại lọt thỏm trong khu vườn rậm rịch, bốn mùa dịu dịu hương cây. Trước ngõ có dòng sông nhỏ lượn lờ vào giữa những rặng tre xanh. Hoàng đi học ở thị xã về, thấy một cô gái đứng bâng quơ trước bến sông, ánh mắt dời dợi. Hoàng quay lại lịch sự hỏi:
Xin lỗi, cô tìm bà Tư chích lễ phải không?
Ngoại Hoàng vốn làm nghề chích lễ lấy phong ngứa, nổi tiếng một vùng, nên có nhiều khách xa tìm đến. Nghe Hoàng hỏi, cô gái cười, đôi môi cô tươi như nụ hoa xinh. Anh là anh Hoàng phải không? Thủy chờ nãy giờ. Hoàng gật đầu, dắt xe theo sau cô vào nhà. Thì ra, má Hoàng lấy chồng thứ hai ở trên huyện, kết nghĩa chị em với má Thủy. Má của Hoàng viết thư xin ngoại cho cô tá túc một thời gian để lo việc riêng. Ban đầu, Thủy và ngoại giấu Hoàng chuyện cô đang quan thai. Cuối cùng Thủy cũng thú nhận khi nằm trong vòng tay Hoàng. Thủy có yêu một người con trai hơn mình 2 tuổi. Tên anh ta là Thành. Tình yêu tưởng chừng rất nồng ấm ấy bỗng dưng đứt ngang khi vợ Thành xuất hiện, và anh ta đã biến mất sau cái ngày ấy. Chẳng bao lâu sau, Thủy phát hiện ra mình đã có thai. Cha mẹ sợ hàng xóm dị nghị nên gửi Thủy về đây để loại bỏ cái thai đó. Nghe Thủy kể, Hoàng tin tưởng sự chân thật của cô. Cậu ta cảm thấy thương và thông cảm cho Thủy hơn. Cậu hỏi thử:
Thủy không sợ ân oán sao?
Nét mặt Thủy đăm đăm, rồi cô khóc. 2 tuần lễ sau, khi Thủy từ bệnh xá trở về, Hoàng đã giúp Thủy cùng chôn cất thai nhi sau giường dưới giàn bí. Buổi trưa hôm đó, Thủy cứ ngồi mãi bên nấm mộ nhỏ. Sợ Thủy mệt, Hoàng mang chiếc võng ra giăng ở giữa 2 cây mít gần nấm mộ. Ngồi trên võng, vẻ mặt cô đượm buồn, ánh mắt nhìn thật xa xăm. Một lúc sau, Thủy chìm vào giấc ngủ. Thủy thấy mình đang đi vào một nơi tối đen như mực. Cô bước đi trong bóng tối đáng sợ đó. Và kia rồi, một ánh sáng le lói nơi cuối con đường. Cô bước nhanh tới. Bên tai Thủy vang vẳng tiếng con nít khóc. Càng bước về phía ánh sáng le lói kia, tiếng khóc càng lớn dần. Thì ra ánh sáng đó được phát ra từ cây đèn dầu cũ kỹ. Kế bên là một chiếc nôi nhỏ. Tiếng khóc của đứa bé làm Thủy thấy thương xót vô cùng. Bước tới bên nồi, kéo tấm khăn đắp ra, vừa định đưa tay bế đứa bé, cô rụt nhanh tay lại. Chính là cái bào thai đó. Thủy hoảng hốt hét lên: Từ trong nhà, Hoàng và ngoại giật mình lao ra sau tiếng hét của Thủy. Anh ta ôm chặt lấy cô. Ngoại bước ra sau cất tiếng:
Sao mà la dữ vậy con?
Thủy đã bớt sợ hãi, cô trả lời:
Dạ, con làm ơn, không có gì đâu ngoại.
Vậy mà làm ngoại hết hồn, khốn con bậy khao rồi.
Chắc Thủy suy nghĩ nhiều quá nên gặp ác mộng đó ngoại. Thôi, để con lo cho cổ, ngoại vô trong nghỉ đi.
Ngoại bước vô nhà. Trong vòng tay Hoàng, Thủy đã kể đến giấc mơ ghê sợ của mình. Cậu ta dỗ về, an ủi. Buổi tối hôm đó khi ngoại đã ngủ say, Hoàng thì đang ngồi làm luận án tốt nghiệp. Bỗng một tiếng khóc rấm rứt từ phòng Thủy vọng sang, khiến cậu ta không thể tập trung được. Hoàng bước sang ghé mắt nhìn vào phòng Thủy, không thấy cô ta đâu. Cậu đẩy cửa bước vào, nhưng cũng chẳng thấy Thủy trong phòng. Hoàng vội vã bước ra phía ngoài, thì thấy Thủy đang đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tăm tối. Hoàng bước tới bên Thủy.
Sao Thủy không ngủ?
Thủy không dám ngủ. Thủy sợ sẽ gặp những cơn ác mộng như hồi lúc trưa nữa.
Thôi, bỏ đi. Mọi chuyện xảy ra đều ngoài ý muốn của Thủy. Vì bất đắc dĩ, phải làm như vậy thôi. Thủy đừng có tự dằn vặt mình nữa.
Hoàng à, Hoàng có thể giúp Thủy ra đốt mấy nén nhang ngoài giường được không?
Ừ, cũng được. Đợi Hoàng lấy cái đèn pin đã.
Mảnh giường quen thuộc với Hoàng từ thuở nhỏ. Sau đêm nay quá lạnh lẽo, tối tăm, tiếng côn trùng, tiếng gió xào xạc trên những ngọn lá nghe càng thêm rợn da gà. Thủy ngồi đốt ba cây nhang cắm bên nấm mộ nhỏ. Hoàng đứng ngay sau lưng cô, trên tay là cái đèn pin đang bật sáng rọi vào nấm mộ. Có tiếng sột soạt bên cạnh, cậu ta quay qua hướng có tiếng động, thấy hai đốm sáng xanh lè khiến Hoàng giật mình. Ánh đèn pin được lia về phía đó. Bỗng một con mèo giục chạy đi. Thủy hoảng hồn ôm lấy Hoàng, gương mặt cô ta lộ vẻ sợ hãi. Hoàng đưa cô đến bên chiếc võng. Thủy ngồi nép vào lòng cậu ta, hương thơm từ mái tóc cô tỏa ra, da thịt mịn màng mát rượi của cô như mơn trớn trên khuôn ngực để trần của cậu, khiến Hoàng thấy rạo rực trong người. Cậu ta cúi xuống hôn lên môi Thủy. Chợt một tiếng sột soạt khiến Hoàng bực bội, dậm chân xuống đất đuổi con mèo. Nhưng lần này không nghe nó hoảng hốt kêu lên, thay vào đó là tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Trước ánh sáng của đèn pin trên tay Hoàng, một hình thù kỳ quái xám ngắt hiện ra. Thủy hét lên sợ hãi, dùng chạy vào nhà. Còn Hoàng thì ném mạnh cái đèn pin về phía cái hình thù quái dị đó. Vừa vào đến nhà, nhanh tay đóng cửa lại. Hai bên tai hai người bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ cùng tiếng đập vào cửa. Hoàng đứng giữ chặt cánh cửa, còn Thủy quỳ hướng ra giường, vừa lại lục miệng vừa lắp bắp khấn vái. Một lúc sau, sự im lặng đã trở lại. Hoàng nhắm mắt, thở hắt ra. Cậu bước tới đỡ Thủy dậy, ôm cô vào lòng. Tiếng khóc lại ré lên, hai người giật bắn cả người. Đêm hôm đó, họ thức tới sáng, mỗi người ngồi một đầu ghế, không dám tới gần nhau. Sáng hôm sau, Thủy nhanh chóng thu gom đồ đạc, rồi xin phép ngoại cho trở về nhà, vì sợ cha mẹ cô lo lắng. Hoàng đưa Thủy ra bờ sông, họ lưu luyến chia tay nhau ở đó. Từ ngày Thủy đi, hằng đêm Hoàng không còn nghe tiếng con nít khóc hay cười nữa. Cậu ta lặng lẽ chăm sóc nấm mộ nhỏ. Đôi khi trong lòng Hoàng nhớ Thủy da diết, nhưng những bận rộn của năm cuối cùng đại học đã khiến cậu ta dời đi cảm giác nhớ nhung đó. Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua. Thủy trở lại Thanh Hoàng và đứa con chôn ở sau giường. Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã. Hoàng gặp Thủy nơi ngưỡng cửa ngôi nhà cổ mà ngoại của anh đã từng sống từ thời con gái cho tới khi trở về với cát bụi. Thủy đã già đi nhanh, nhưng đôi mắt lá găm vẫn sắc, giờ nhuốm thêm chút phong trần. Hoàng cầm tay Thủy khẽ hỏi:
Sao lâu quá mới ghé về thăm Hoàng? Chồng con đâu mà đi một mình?
Chồng con đâu mà chồng con hả anh?
Còn vợ Hoàng, ngoại và má đâu? Sao nhà cửa vắng tanh vậy?
Ai ưa Hoàng đâu mà lấy. Ngoại mất rồi, còn má thì lưu lạc với đám con riêng. Ở một mình trong căn nhà rộng rinh, nhiều đêm cảm giác cô đơn chịu không nổi.
Thủy cũng có hơn gì Hoàng đâu. Bao nhiêu năm qua lưu lạc, bỏ xứ mà đi, đôi lúc Thủy thấy nhớ quê, nhớ nhà quá. Nhưng trở lại thì không được, sợ người ta dị nghị, coi thường mình.
Hoàng cô đơn nhưng còn có bè bạn lối xóm. Riêng Thủy lạc lõng nơi quê lạ, chẳng quen biết ai. Cái dấu ấn của người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời đã làm Thủy không dám tìm kiếm một tình yêu mới. Cuối cùng, sau bao lần suy nghĩ, cô quyết định trở về, nơi mà cô cảm thấy là sẽ đem đến hạnh phúc cho cô. Thủy tới bên bàn thờ ngoại. Cô đứng chết lặng bên tấm di ảnh. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đêm đó trong vòng tay Hoàng, Thủy đã thú nhận rằng trước đây cô đã giấu Hoàng một sự thật về cái bào thai của cô. Và rồi cô đã kể cho anh nghe một câu chuyện. Thủy là con một của ông Thanh và bà Hoa. Gia đình họ có cuộc sống khá giàu sang. Do biết làm ăn buôn bán, ông Thanh là một tay lão làng trong giới buôn chuyến đường dài. Một chuyến hàng trót lọt có thể đem tới cuộc sống sung túc cho gia đình ông tới mấy tháng trời. Vậy mà một tháng ông Thanh đi đánh hàng những 2 lần. Chính vì lẽ đó họ đã có một gia tài kết xù. Bà Hoa, vợ ông, một người đàn bà đầy đặn, phớt phát, mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng bà luôn chăm chút cho thân hình của mình. Nhìn bà, ai cũng thấy đó là người đàn bà giàu sang quý phái. Bà Hoa còn mở quán giải khát ngay tại nhà. Khách khá đông, đa số là những người làm việc ở trung tâm huấn luyện thể thao gần đó. Trong số khách quen ở quán bà Hoa, có một anh chàng vận động viên tên là Long, chừng hơn con gái bà 4-5 tuổi. Vốn là vận động viên bóng rổ, Long có thân hình to lớn, dạm dở. Anh ta được sinh ra ở vùng quê nhỏ bé nghèo nàn, gia đình không đủ cái để ăn. May mắn, cái năng khiếu trời phú cho anh đã giúp anh thoát khỏi sự nghèo nàn đó. Từ hồi đi thi đấu, cuộc sống của Long đã khá lên. Nhưng để giúp gia đình, anh cần phải cố gắng nhiều. Thời gian gần đây, mọi người đều thấy bà Hoa thường nhờ Long chở đi công chuyện đây đó mỗi khi ông Thanh vắng nhà và cô Thủy con bà đi làm. Còn bạn của Long thì thấy anh ta bắt đầu diện quần này áo nọ, tiền xài thật phung phí. Tại cái chợ huyện này bắt đầu có tin đồn liên quan tới bà Hoa, một người đàn bà đang độ hồi xuân, và Long, một thanh niên to khỏe đang hừng hực sức sống. Rồi một sự việc xảy ra khiến cho tin đồn ấy trở thành nhảm nhí và vô lý. Ông bà Thanh gửi thiệp mời khắp nơi thông báo đám cưới cô con gái yêu quý của mình, mà chú rể chính là Long. Anh chàng vận động viên có thân hình hấp dẫn đó. Ban đầu Thủy còn lưỡng lự trước sự mai mối của mẹ mình, nhưng bà Hoa cứ nói mãi, và thấy anh chàng Long đó cũng khá đẹp trai, dễ mến và ga lăng. Sau vài lần đi chơi tiếp xúc với anh ta, dần dần Thủy cũng bắt đầu ưng ý. Cô chưa thực sự yêu Long lắm, nhưng cũng không muốn mang tiếng bất hiếu vì cãi lời cha mẹ. Rồi đám cưới đã nhanh chóng được tiến hành. Sau ngày đám cưới, Long dọn đồ đạc từ khu tập thể trong trung tâm thể thao về nhà vợ. Cuộc sống gia đình ông bà Thanh lại trở về nhịp điệu bình thường. Ông Thanh vẫn đều đặn một tháng hai lần đi buôn. Thủy vẫn đi làm theo giờ hành chính ở cơ quan. Chỉ có một điều khác lạ là quán bà Hoa không buôn bán đều đặn nữa, thường đóng cửa nghỉ, và Long cũng thường xuyên bỏ bê tập luyện cùng bạn bè. Buổi sáng hôm đó, ông Thanh dậy từ sớm. Ông nhâm nhi ly cà phê nơi phòng khách. Bà Hoa từ phòng riêng bước ra, trên tay bà là một giỏ đồ căn phòng. Đặt giỏ đồ xuống ghế, bà nói:
"Ông đi chuyến này chừng nào mới về?"
"Làm sao biết trước được hả bà? Chừng nào hàng quá đầy đủ thì cho xe quay về."
"Ông cần cầm theo bao nhiêu tiền?"
"Thì tôi bàn với bà rồi. Chuyến này mình đánh lớn, bà chuẩn bị cho tôi 100 cây đi."
"Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Ông tính kỹ chưa?"
"Chưa gì bà đã nói xui xẻo rồi. Thôi vô lấy tiền cho tôi đi, tới giờ tôi ra xe rồi đó."
Bà Hoa đưa tiền cho ông Thanh, rồi bà tiễn ông ra tới cổng. Thì cũng vừa lúc Thủy dắt xe ra đi làm. Cô chở ông Thanh tới nơi gửi xe tải, rồi đến công ty. Bà Hoa khóa cửa ngôi nhà rồi trở lên phòng. Chiếc xe tải mà ông Thanh đã mua gần chục năm, bỗng nhiên hôm nay trở chứng, không chịu nổ máy. Ông nói người phụ xế kêu thợ đến sửa cái xe chết tiệt. Những người thợ sửa xe cho ông biết phải tới trưa mới có thể sửa xong. Sau khi dặn dò người phụ xế, ông Thanh quay về nhà nghỉ ngơi. Thấy cánh cổng nhà mình đã khóa bên trong, ông Thanh đưa tay định bấm chuông. Nhưng ông chợt nhớ ra mình cũng có chìa khóa. Ông luồn tay vô trong mở ổ khóa. Vừa vào tới phòng khách, ông Thanh nghe tiếng rên rỉ từ trên lầu vọng xuống. Ông nghĩ chắc là vợ chồng của Thủy, con gái ông.
"Hai cái đứa này vô ý vô tứ quá."
Vừa nói tới đó, ông chợt nhớ Thủy chở ông đi từ sáng rồi cơ mà. Hay là nó quay về không đi làm nữa? Nhưng xe của nó đâu? Trong đầu ông xuất hiện câu hỏi. Hay là vợ ông... Nghĩ tới đó, ông bước lên lầu. Càng bước gần tới cửa phòng riêng của ông thì tiếng rên rỉ càng lớn dần. Ý nghĩ bà Hoa ngoại tình đã lóe lên trong đầu ông. Mở bung cánh cửa phòng, ông Thanh lao vào. Rồi ông bỗng đứng như trời trồng. Trước mắt ông là cảnh chàng rể và mẹ vợ không một miếng vải trên người. Không còn giữ nổi bình tĩnh, ông Thanh chụp lấy cái ghế gỗ, lao tới đập mạnh xuống đầu Long. Hắn ta nhanh nhẹn né tránh, giật lấy cái ghế trên tay ông. Cú đạp của Long trúng giữa ngực, khiến ông Thanh ngã lăn ra đất. Vừa dùng dậy, với tay cầm cây kéo trên bàn, bỗng tiếng bà Hoa ré lên. Cái ghế gỗ trên tay Long đã giáng xuống đầu ông Thanh một cú rất mạnh. Máu từ đầu ông tóe ra, dính đầy trên mặt bàn. Người đàn ông giãy giụa trong vũng máu được một lúc rồi bất động. Gương mặt bà Hoa lúc đó đầy nét kinh hoàng, miệng ú ớ chẳng ra câu. Lòng lao tới bóp chặt miệng bà, gương mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Bà im đi, muốn chết cả đám hả? Không phải bà đã từng nói với tôi, bà muốn ông ta chết để được sống cùng tôi sao?
Nhưng mà tôi không muốn giết ông ta, tôi không muốn giết người.
Im ngay. Bà định trở mặt hả? Bây giờ tôi và bà đã đi trên chung một con đò, bà nghĩ sao khi chuyện này đồn ra ngoài? Bà sẽ nói gì với cô con gái của bà và hàng xóm? Tôi nói cho bà biết, nếu chuyện này lộ ra, tôi và bà chắc chắn sẽ bị tử hình.
Không, không muốn chết, không muốn giết người.
Một lần nữa tôi yêu cầu bà im lặng. Nhắc cho bà nhớ, tôi với bà đang đi trên một con đò. Nếu để nó lật úp xuống thì tôi với bà đều chết. Tôi nghĩ bà hãy bình tĩnh, cùng tôi nghĩ cách để tự cứu lấy mình.
Nghe Long hăm dọa, bà Hoa quá sợ hãi, không còn cách nào khác là phải nghe lời hắn. Thế là mảnh đất nơi gốc cây xoài sau nhà được chọn làm nơi chôn xác của ông Thanh. Tiếng đào đất vang lên, hai con người tội lỗi đó thay nhau đào bới một cái hố sâu để phi tang tội ác của mình. Cái hố được đào xong, cả hai trở lên lấy xác ông Thanh. Vừa khiêng ra tới cửa phòng, chợt tiếng chuông điện thoại ré lên.
Alo, tôi nghe đây.
Chào, chào dì, con là Sơn đây. Cho con gặp chú Thanh được không dì?
Có gì không Sơn?
Dạ, xe sửa xong rồi dì ơi. Con hỏi coi mấy giờ sẽ đi à?
Chú Thanh chắc không đi nữa đâu Sơn ơi. Ông bực mình chiếc xe đó giữ nên đang đòi bán đi, mua cái khác nha. Thôi chừng nào mua xong rồi sẽ báo nha, thôi nha.
Cúp điện thoại xuống, bà ta thở dài. Xác ông Thanh được cho vào hố rồi lấp đất lại. Long lấy nước tưới đều mảnh giường. Vết đất vừa được đào lên lấp xuống biến mất. Khi công việc đã hoàn tất, cả hai cùng trở lại căn phòng nơi đã giết chết ông Thanh. Họ cẩn thận lau chùi tất cả những vết máu còn vương vãi trên sàn nhà. Mặt Long lạnh tanh, hắn lầm lì dọn dẹp. Bỗng nghe có tiếng bước chân trên lầu làm hắn ta giật mình. Sợ Thủy đi làm về thấy mình ở chung phòng cùng bà Hoa, hắn đi nhanh ra đóng cửa lại. Vừa lúc đó, một bóng người khuất cuối hành lang. Long bước nhanh theo vợ trở về phòng. Cửa phòng mở ra không phải vợ của Long, mà là chính ông Thanh đang ngồi đợi hắn ở bên trong. Gương mặt ông xám ngắt, máu từ vết nứt giữa trán vẫn tuôn trên mặt. Hắn ta quá hoảng sợ, quay ngược ra lao trở lại phòng bà Hoa. Bà Hoa cũng vừa lao ra từ nhà tắm trong sự hoảng loạn. Hai kẻ giết người đụng vào nhau, ngã lăn trên sàn nhà. Chúng kinh hãi nhìn dòng nước đỏ đặc quánh như máu đang tuôn ra từ vòi tắm qua sen. Bỗng một tràng cười vang lên sau lưng. Long giật bắn người quay lại. Ông Thanh đang ngồi trên giường ngủ, hút thuốc thật thoải mái. Gương mặt ông xám ngắt với vết nứt ở giữa trán. Theo những tràng cười, máu cứ tuôn ra từ miệng ông. Bà Hoa đã ngất đi từ lúc thấy ông Thanh xuất hiện. Còn Long nhìn ông với vẻ mặt hoảng sợ, miệng lắp bắp, tay chân líu quíu chung quanh, cố bò lết ra ngoài. Ra tới cửa, hắn dùng chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Vừa lúc đó Thủy đi làm về bước vào, thấy chồng chạy từ trên lầu xuống. Thủy chặn lại hỏi:
Làm gì mà anh gấp dữ vậy?
Ở trên lầu, trên đó có ma. Má em xỉu ở trên đó rồi.
Anh nói gì? Má bị sao?
Má bị ma nhát, xỉu rồi.
Má ở đâu?
Ở trên lầu á.
Anh ra kêu taxi đi, em lên coi má sao rồi.
Để anh ra kêu.
Tối hôm đó, do vẫn trong cơn hoảng loạn, tinh thần suy sụp, bà Hoa phải nằm lại trong viện để theo dõi. Mỗi lần có ai tới gần, bà ta thường la hét:
Đừng, không phải tôi không giết người, đừng.
Khuya đó Thủy dặn chồng cô ở lại chăm sóc cho bà, còn cô thì về nghỉ. Sáng mai sang công ty xin nghỉ phép, rồi sẽ ghé vào bệnh viện thay cho Long. Đang chìm trong giấc ngủ, Thủy chợt giật mình khi nghe tiếng khóc của một người vang lên ngoài hành lang. Cô đẩy cửa bước ra, không có ai ở bên ngoài. Tiếp tục bước ra phòng khách, thì ra là ông Thanh, cha của cô. Ông đang ngồi trầm lặng hút thuốc.
Ủa, sáng nay con tưởng ba đi mua hàng rồi.
Xe hư, không có đi được, nên ba quay về.
Ba mới về, ba biết má đang ở bệnh viện không vậy ba?
Ba biết rất rõ vì sao má con bị bệnh nữa kìa. Con có muốn biết nguyên nhân má con bệnh không?
Sao vậy ba?
Con theo ba, họ đã hãm hại ba nè.
Thủy đi theo sau ông Thanh ra sau giường, tới bên gốc xoài. Ông đưa cho cô con gái một cái cuốc và nhờ cô đào miếng đất sát bên gốc cây đó. Thủy đào được một lát, quay lên định hỏi ba cô điều gì đó thì bỗng cô hét lên sợ hãi khi thấy khuôn mặt ba cô máu me bê bết, một vết nứt ở giữa trán. Choàng tỉnh dậy, Thủy thấy mình sao lại đang nằm ở gốc xoài ngoài giường. Kế bên cô là một cái cuốc và một hố đất đang đào dở dang. Chợt nhớ ra chuyện trước đó, cô chạy vào nhà tìm ông Thanh nhưng không thấy. Thủy ra giường nhìn cái hố đang đào dở, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh trước đó. Gương mặt hoảng hốt của Long chạy từ trên lầu xuống, miệng lắp bắp kêu có ma, rồi những câu mê sảng của má cô:
Tôi không biết người.
Tiếng ông Thanh nói với cô:
Con đi theo ba, họ đã hãm hại ba con.
Linh cảm có điều chẳng lành, Thủy liền báo cho nhà chức trách. Khi mọi người tiến hành đào miếng đất bên gốc xoài thì thi thể của ông Thanh đã được tìm thấy. Câu chuyện được điều tra rõ ràng và thủ phạm cuối cùng đã bị bắt. Trong phiên tòa hôm đó, bản án tử hình dành cho bà Hoa và tên Long đã khiến mọi người tham dự cảm thấy thỏa đáng. Không ai để ý rằng ở hàng ghế dành cho nhân chứng, sau lời tuyên án đó, Thủy lặng lẽ đưa tay đặt xuống bụng mình. Một mầm sống đang len lỏi trong cơ thể cô. Thủy ngước nhìn má cô và người chồng của mình đang bị áp giải. Mắt cô nhòa đi, Rồi hình ảnh người cha thân yêu lại hiện lên trong cô. Hai dòng lệ tuôn dài trên má.